dâng lên tiếng.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục dâng lên tiếng hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần 2 tâm tình của ông Bùi Văn Tùng ở Nguyên Ngoại, xã Nguyên Nhất, thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, về sự việc chính quyền địa phương ngang nhiên cướp đoạt tài sản đất đai của người dân.
Vâng, hiện bây giờ cái số lượng mà bà con mà bị bức xúc và mất đi cái đất ruộng của mình đó, bà đang đứng ở trước sở Nhất Nguyên đó, thì bây giờ yêu cầu cái gì, đòi hỏi cái gì?
Tức là yêu cầu các cái cán bộ ấy, bên giải phóng mặt bằng là hướng dẫn cho dân cái cách thế nào là trình tự thu hồi đất đúng của nhà nước ban ra, thì họ cố tình họ không làm, không biết cho anh ạ. Tức là chỉ yêu cầu là cái trình tự thu hồi nhân hồi đất ấy gồm các bước gì, yêu cầu hướng dẫn đơn giản ra anh ạ. Họ không làm, họ bảo trả lời văn bản, cái đấy là một. Cái thứ hai yêu cầu là trả lại chúng tôi những cái chữ ký sống của chúng tôi trước đây khi cái ban giải phóng người làm anh ạ. Đến ủy ban xã nhận tiền họ bắt ký còn 5 cái giấy tờ hay là 3-4 chữ ký khoảng 5 gì đấy, nhưng người dân chưa hiểu trong cái nội dung cái giấy đấy là cái gì, có cả cái giấy khống giấy trắng 100% anh ạ, và ngày tháng cũng dân không biết luôn. Bây giờ đang ngồi phòng chức dân là quá giờ trưa rồi nhưng không chịu về, vì họ đứng họ giải thích cho họ chỉ cần chúng tôi đòi thắc mắc thẳng về việc trực tiếp thu hồi, nhưng họ cứ cầm cái điều lệ điều luật khiếu nại họ giả, họ đứng quanh quanh để cho hết giờ đi anh ạ. Mà đang xác định mua bánh mì thì hôm nay là thời gian anh biết là dân ta đặt mùa là cũng bận bịu đúng không, cứ cắt cửa nhau hết đoàn này nhóm kia, hôm nọ lên thì có hơn 20 người, hôm đầu tiên lên có 16 người, hôm nay thì 10 người. Nhưng mà chúng tôi thống nhất với nhau là ra không sẽ là cũng chờ đợi cái ban thay ông phó chủ tịch tỉnh, thì ông này chúng tôi theo như cảm nhận tôi được ông cũng có một cái trách nhiệm mà trong đấy cũng vẻ là vì cái việc chính nghĩa mà ông có bắt ai kéo bộ ông nói là chúng tôi hứa chúng tôi là lời nói của chính quyền sẽ đến mùng 10 là qua một hôm rồi trả lời cho dân cụ thể. Thế nhưng mà sau này các cái cấp dưới ra thay cho ông cái chỉ thị rằng là lại đến 30 mới làm việc với thanh tra với trả lời cho dân được các vấn đề anh ạ, tức là lại đuôi mất 20 hôm. Chúng tôi có nghiêm được đầy đủ các cái cuộc tiếp kiến với dân, cái hôm tiếp kiến mà cái buổi tháng mà chúng tôi bị đuổi ra ngoài như một cái người mất quyền công dân anh ạ, ra khỏi phòng công dân. Đấy, khi buổi chiều chúng tôi cầm đơn dư ở cổng ủy ban nhân tỉnh mình mới được là phó thủ tịch tỉnh quay ra tiếp và đưa toàn bộ người dân vào phòng chức dân, cũng gọi là có lắng nghe cái gì thực là chúng em nói thực. Và khi mà đến mùng 10 là có giải quyết cuối cùng cũng lại chỉ là cái văn bản chung chung, cái việc lớn nhất là cái quy chế, cái đánh cắp lòng tin của dân chúng em thì lại chưa nói anh ạ. Thì cái hướng của rằng là anh thiếu 5 mét đúng không, anh có 10 cây thiếu, anh 8 cây rồi anh còn 2 cây, anh bảo đi. Luôn luôn các cán bộ này định hướng cho dân để thiếu cái việc riêng, còn cái quy chế của tập thể chung họ đều cố gắng đánh bạn lên ạ.
Vâng, trong cái buổi nói chuyện này đó, anh có cho biết đó là người dân ở địa phương đó thì cũng còn tin tưởng nơi chính quyền để giải quyết cho họ, nhưng mà cho đến giờ phút này thì chính quyền không giải quyết được, thì bây giờ người dân họ sẽ làm gì?
Người dân mà đang sẽ chờ đợi một chút thời gian nữa và thu xếp xong là có khi đi lên trung ương ạ, lên hẳn chỗ bác chủ tịch Nguyễn Minh Chiết trình bày. Và lúc nãy em có gọi điện cho bác Giảng ấy, thì 3 lần bác nhận là bác Giảng nhưng bác vẫn không trả lời. Bác ấy bảo không phải là trợ lý của chủ tịch nước anh ạ, và ông là bên công an, nhưng mà số điện thoại thì em có đây anh ạ. Anh có kiểm chứng, anh có cái gì để giúp cho dân chúng em là đàm thoại mà phải những người cán bộ này thì lắng nghe dân nói về cái vụ việc là đánh cắp lòng tin và chính quyền với nhà nước của dân, gọi là nói chung nếu như trong cái Ninh Bình này có hàng trăm dự án, thế thì gần như là các nơi cũng đều có cái bức xúc giống nhau, nhưng mà vì nó quá lớn mà để tập hợp lại nhau ấy, thì nó cũng không phải đơn giản đâu ạ. Nó cái cánh cán bộ này nó cũng hơi là có cái vấn đề, nó biết được hiểu rằng cái việc chung ai nói đang sợ, thậm chí người ta bật mí nhiều đến cái chuyện riêng của anh biết anh ạ. Nhưng mà thực ra anh nào vững bản lĩnh thì tôi cụ thể là có một anh thuộc làm mà phòng giáo dục của huyện Hoa Lư là anh Quân, thì người ta cũng có đàm đạo nhiều lần và cũng có ra trực tiếp, và có khi là còn bị áp lực vấn đề là em anh như vậy mà anh công tác không cần phải anh ảnh hưởng, mà tôi chưa biết là cái con người nào của tỉnh hay của thành phố gây áp lực với anh của thôn. Anh là làm một phòng giáo dục huyện Hoa Lư, và anh lắm khi anh về anh bảo vậy chú không để cho tôi công tác cả, thì em có nói rằng là cái việc của ai làm giới thiệu tôi cảm thấy đúng thì làm, còn tôi không bao giờ đi theo những việc ao duôn, khi chân lý đúng tôi đã khẳng định thì tôi không bao giờ lùi. Thì anh ấy rồi cũng lặng im rồi bà mẹ em thì cũng là cương quyết, khi có một anh công an cướp tờ thì bãi ra bãi bắt phải trả lại bằng được, nhưng cái anh này anh chạy mất, và anh ấy có thể vào bà mẹ em thì cũng chút nữa là không có dân làng đỡ đằng sau thì là có khả năng là ngã. Thì nhưng mà cái vụ việc nó chưa xảy ra, cái việc đông người mà chúng em đỡ được thì không sao, thì cái này người công an nó cũng gọi là giận thì cũng có thể là bỏ qua, nhưng mà nó sự thật là như thế anh ạ. Còn như thế này nhá, là chúng em cũng có liên hệ với một số báo gọi là báo Thông Tấn Xã Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng. Thì cái anh này là anh Cảnh anh ạ. Trước đây anh Vinh anh ở làm đây thì anh rất là vì những cái việc ăn khuất anh ấy giải quyết cho những người phản ánh, nhưng mà anh điều đi đâu mất 4 năm này chúng em không gặp được. Đây là nghe công an mách bảo riêng chúng em nhá, nhưng bây giờ là anh này là anh Cảnh người miền Trung, nhưng chúng em đã phản ánh nhiều lần và đưa cả được cho anh ấy rằng là một trăm mấy chục chữ ký các hộ gia đình cho anh ấy, anh cũng loanh quanh anh ấy không có trả lời cho dân được, yêu cầu xin lại mang theo địa chỉ thì chúng tôi bận, anh cũng không mang luôn. 2 lần chúng tôi đến xin lại cái bản chữ ký để chúng tôi, anh biết rằng thu thập 100 mấy chục chữ ký dồn dợi đến cũng là vất vả đúng không ạ, một người đi xuống tỉnh thành phố lấy còn dễ hơn là thu thập 100 mấy chục chữ ký thì anh cũng chưa cho người đưa và cũng chưa đã thường trực ở cái chỗ văn phòng của anh để cho người cấp dưới và anh trả lại cho dân. Và khi chúng tôi có liên hệ rất nhiều thì anh gần như là không bắt máy của chúng tôi anh ạ. Anh là anh Cảnh thuộc báo Thông Tấn Xã Cự ở Việt Nam thường trú tại Ninh Bình.
Dạ vâng. À, vâng, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc thêm để có thể biết thêm một số thông tin mới. Nhưng mà trước khi chúng ta chấm dứt thì ông có lời chia sẻ gì với thính giả nghe đài không?
Lời chia sẻ thì người dân chúng tôi cũng nói chung là dân áo cần thôi, nhưng mà cũng nhiều người tôi thấy và như tôi cũng cảm thấy tôi là người có yêu nước thì mong sao như này làm đúng và mình nhìn ra cái điều này là chúng tôi học cái câu mà ông cha nói là khôn ngoan đúng không, thì không bao giờ bằng thật thà này. Sự việc gì rồi nó đến cái thật thà rồi nó cũng xảy ra thôi. Thì người ta nói là kim mọc rẻ lâu mày mãi cũng phải lòi ra đúng không, sự thật một cái cố giấu thì cuối cùng thì cũng phải xảy ra. Nhưng mà cái việc này chúng tôi chỉ yêu cầu các trên nhà nước tuân thủ những gì là luật lệ của quốc hội đề ra và được toàn dân thông qua, thì mong mỏi là được làm đúng cho chúng tôi trong luật đất đai, và một số anh em cũng được mua ở cái những cái hiệu sách mà thực là Ninh Bình có nghị định của chính phủ và xử lý những cái con người làm sai và xử lý những cái việc là dân chúng tôi mất cái lòng tin vào các cái cấp chính quyền gây ra cái sự việc là đối với việc thu hồi và ảnh hưởng trực tiếp đến là tinh thần. Có những người có nước đến mức độ tôi nói anh này như ông anh Hảo của tôi nhá, ông bị trầm mất mà ông ăn vào người nó gần như là không tiêu được mà mấy ngày mất ngủ anh ạ. Giá trẻ nhưng mà anh không kiểm soát được, anh đi đánh giết người để cái quân đàn áp chúng tôi này thì tội. Dạ anh tôi chịu, con cái anh vất vả nhưng mà may sao mà người ta cũng kiểm chế được anh ạ. Thì người dân mong muốn là cái đầu tiên là cái sự thật để thôi vậy, và được thỏa mãn cái người ta bị mất danh dự và xâm phạm với cái quyền dân chủ của mỗi người dân. Thì như thế anh Hoàng ạ.
Dạ vâng, vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cái vấn đề này trong những ngày tới. Một lần nữa xin cảm ơn anh và xin kính chào anh.
Vâng, vâng, mời chào anh ạ.
Một chính quyền lừa bịp nhân dân, một chính quyền phản dân hại nước. Đồng bào tôi đau khổ quá nhiều, cả cuộc đời đi tìm công lý. Một chính quyền cướp của nhân dân, một chính quyền dã man đàn áp. Đồng bào tôi không khổ tôi nhục, và đi đòi nhân quyền tự do. Tôi khóc cho bao người dân ngon, cả cuộc đời đi tìm công lý. Lũ tham ô cướp nhà cướp đất, xem người dân như cọp như niên, họ là nạn nhân của chế độ dã man. Ôi tôi khóc cho bao người dân hoan.